nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về cuộc đời các môn đệ của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã có lần tuyên bố: Anh em hãy noi gương tôi, như tôi noi gương Chúa cứu thế. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của những người theo Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh, để thấy sự thay đổi trong đời sống họ và bắt chước để sống theo Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ theo chân sứ đồ Phi-e-rơ trong tuần lễ cuối cùng trước khi Chúa chịu đóng đinh. Câu chuyện bắt đầu từ lúc ông thắc mắc lúc thấy cây vả Chúa quở bị khô. Câu chuyện được ghi trong Phúc Âm Mác chương 11, câu 11 đến 14 và câu 20 đến 25 như sau. Đức Chúa Giêsu vào thành Giê-ru-sa-lem, đến nơi đền thờ, đoạn liếc mắt xem mọi sự chung quanh thì trời đã tối. Ngài bèn ra đặng đi tới làng Bethany với 12 sứ đồ. Sáng ngày khi đã lìa làng Bethany rồi thì Ngài đói. Vừa thấy đằng xa một cây vả có lá, Ngài đến đó xem hoặc có chi chăng. Nhưng tới gần rồi chỉ thấy có lá mà thôi, vì bây giờ không phải mùa vả. Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng: Chẳng hề có ai ăn trái của mày nữa. Các môn đồ đều nghe lời ấy. Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, thấy cây vả đã khô cho tới rễ. Bây giờ Phi-e-rơ nhớ lại chuyện đã qua, thưa cùng Ngài rằng: Thầy, coi kìa, cây vả thầy đã rủa nay khô đi rồi. Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng: Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai sẽ bảo hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển? Nếu người chẳng nghi ngại trong lòng nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Đây là một câu chuyện hơi khó hiểu, vì ta thấy hình như Chúa Giêsu bất mãn vì một điều vô lý. Đó là cây vả không có trái trong lúc không phải là mùa vả. Để hiểu được câu chuyện này, chúng ta phải biết đây là cách mà Chúa Giêsu dùng đời sống thực tế để dạy. Tương tự như việc Chúa để một em bé ngồi giữa mọi người để dạy về tính khiêm nhường, hoặc Chúa cởi lừa vào thành Jerusalem để cho mọi người thấy rõ Chúa là đấng cứu thế, vua hòa bình cởi lừa. Có thể nói, hành động của Chúa Giêsu trong câu chuyện này có tác dụng như câu chuyện cây vả được ghi trong Luca chương 13 câu 6 đến câu 9, nói về cây vả không có trái. Nếu nhớ rằng đây là một lối dạy bằng hình ảnh, chúng ta sẽ hiểu câu chuyện dễ hơn. Nói khác đi, Chúa Giêsu không cần phải quở cây vả cho nó khô, nhưng Chúa cố ý làm như vậy để dạy các môn đệ bài học về đời sống kết quả. Về điểm cây vả không có trái vì không phải mùa, chúng ta có thể giải thích như sau. Dù lúc đó không phải là mùa vả, nhưng thông thường, trước khi có trái, cây vả phải có một loạt trái non. Cây vả nào không có loạt trái non đó thì về sau cũng sẽ không có trái. Cây vả này có lá, nhưng lại không có các trái non, chứng tỏ sau này cũng sẽ không có trái. Thật ra khi tập trung vào Phi-e-rơ, chúng ta thấy rõ việc Chúa quở cây vả là một bài học trực tiếp Chúa muốn dạy các môn đệ. Ngày hôm trước, Chúa quở cây vả, và ngày hôm sau cây vả đã khô cho tới rễ, khiến cho Phi-e-rơ ngạc nhiên. Và ông nói, Thầy coi kìa, cây vả Thầy đã rủa nay khô đi rồi. Chúa Giê-xu nắm lấy cơ hội đó và dạy cho các môn đệ bài học về đức tin. Chúa nói, hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Bài học chính Chúa Giê-xu muốn dạy các môn đệ trong phần này là bài học về đức tin. Chúa nói hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Có đức tin đến Đức Chúa Trời nghĩa là hãy đặt lòng tin nơi Ngài, hãy tin tưởng Chúa trọn vẹn, hãy tùy thuộc Ngài trọn vẹn. Tin Chúa có nghĩa là công nhận chủ quyền của Ngài trong đời sống, để cho Ngài chăm sóc, hướng dẫn. Nhiều người thường dựa vào lời dạy này của Chúa và đặt câu hỏi, tại sao tôi có lòng tin nơi Chúa mà lời cầu nguyện của tôi lại không được Chúa nhậm? Để hiểu được, chúng ta phải biết rõ đức tin nghĩa là gì. Đức tin không chỉ có nghĩa là chấp nhận một điều hay là suy nghĩ cách tích cực về một vấn đề gì đó. Nhưng tin nghĩa là thuận phục, tùy thuộc nơi Chúa để cho Ngài hướng dẫn cuộc đời của mình. Khi chúng ta có lòng tin nơi Chúa như vậy, những điều chúng ta cầu xin sẽ luôn luôn phù hợp với ý của Chúa và lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được nhậm. Chúa Giê-xu cũng nói thêm câu, khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ để cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Một yếu tố khác giúp cho lời cầu nguyện của chúng ta được nhậm là chúng ta phải có tinh thần tha thứ. Tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Khi nhớ rằng chúng ta tội lỗi, xấu xa, tột độ mà Chúa còn sẵn sàng tha thứ, thì không có lý do gì chúng ta lại không tha thứ cho người khác. Đó cũng là bài học mà chúng ta đã ghi nhận trong chương trình lần trước. Như vậy, việc Chúa quở cây vả khô và trước nhận xét của Phi-e-rơ, Chúa đã nhắc các môn đệ hai bài học quan trọng. Bài học thứ nhất là đức tin đến với Chúa, đó là lòng nương cậy, tôn thờ tuyệt đối. Và thứ hai là tinh thần tha thứ. Phi-e-rơ chắc hẳn không bao giờ quên kinh nghiệm này trong đời sống, nên ông đã kể lại và ông Mác đã ghi lại cho chúng ta biết. Trong cuộc đời của quý vị, có một biến chuyển nào đó mà Chúa đã dùng để quý vị học bài học đức tin không? Quý vị còn nhớ bài học đó không? Chúng ta nhớ rằng có khi Chúa không dạy chúng ta bằng lời của Ngài, nhưng Ngài dùng một biến chuyển nào đó trong đời sống. Có thể biến cố đó không lấy gì làm vui vẻ, thích thú. Nhưng điều quan trọng là chúng ta học được gì, chúng ta có ghi nhớ không và chúng ta có thực hành hay không. Chuyện cây vả khô đã dạy Phi-e-rơ và các bạn của ông bài học đức tin. Còn những biến chuyển trong đời sống quý vị đã dạy cho quý vị bài học gì?
Theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã thua. Hồng tạ ơn Chúa vì giờ giang nguy bóng Chúa giang ngời, nhờ Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy. Hồng tạ ơn Chúa vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát là thường.
Một trong những phân đoạn thánh kinh liên quan đến cuộc đời của sứ đồ Phi-e-rơ mà chúng ta có thể rút ra nhiều bài học quan trọng là phân đoạn được ghi trong Phúc Âm Giăng chương 13, trong câu chuyện Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đệ. Sứ đồ Giăng ghi lại cho chúng ta như sau. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đang bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giuđa Iscariot, con trai Simon. Đức Chúa Giê-xu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến cũng sẽ về với Đức Chúa Trời. Nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Vậy Ngài đến cùng Simon Phi-e-rơ thì người thưa rằng, Chúa ơi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hiện nay ngươi không biết việc ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Phi-e-rơ thưa rằng, Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ta không rửa chân cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta cả. Simon Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ai đã tắm rồi chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Vả các ngươi đã được tinh sạch nhưng chưa được tinh sạch đều. Vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài. Vì vậy cho nên Ngài phán rằng, các ngươi chẳng phải tất cả đều được tinh sạch. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng, các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng chúa. Các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, Nếu ta là Chúa, là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Nếu các ngươi biết những việc này, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Đây là một câu chuyện quen thuộc, chúng ta thường học trong mùa phục sinh. Cũng có những giáo phái thực hành lễ rửa chân để nhớ lại bài học này. Thật ra, điều quan trọng là áp dụng vào đời sống thực tế. Chúa muốn dạy các môn đệ của Ngài ngày xưa điều gì và chúng ta áp dụng như thế nào vào đời sống hôm nay? Trước hết, chúng ta thấy bối cảnh của câu chuyện là trước lúc Chúa Giê-xu bị bắt và bị giết. Sứ đồ Giăng ghi, Đức Chúa Giê-xu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình và mình đã từ Đức Chúa Trời đến cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Đức Chúa Giê-xu sắp từ giã các môn đệ của Ngài, và bài học cuối cùng mà Ngài muốn lưu lại cho họ là bài học khiêm tốn và phục vụ thể hiện ra trong việc rửa chân cho các môn đệ. Chính vì vậy mà Chúa đã đứng dậy rửa chân cho họ. Đây là công tác của người đầy tớ. Nhưng hôm đó Chúa Giê-xu và các môn đệ họp trong một phòng riêng, không có người giúp việc. Lẽ ra phải có một người trong nhóm tình nguyện làm công tác này, nhưng không có ai làm điều đó cả. Và chính Chúa Giê-xu đã đứng dậy, đóng vai trò của một người đầy tớ để phục vụ đám môn đệ của mình. Đây là một lối dạy bằng động tác rõ ràng. Chúa Giê-xu không dạy bằng lý thuyết suông, nhưng bằng hành động. Và đây cũng là điều mà chúng ta nên bắt chước. Dạy bằng hình ảnh cụ thể rõ ràng để người khác nhớ, và dạy bằng hành động của chính mình, chứ không phải chỉ trên lý thuyết. Các môn đệ khác đều yên lặng để cho Chúa rửa chân. Riêng sứ đồ Phi-e-rơ thì phản đối. Khi Chúa đến rửa chân cho ông nói, Chúa ơi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? Lời phản đối này của Phi-e-rơ hàm ý rằng, tại sao Chúa lại đi rửa chân cho chúng con như thế này? Chúa làm như vậy không đúng. Chúa mà lại đi rửa chân cho tôi? Điểm đáng phục của Phi-e-rơ là, ông cảm thấy khó chịu khi Chúa đến rửa chân cho ông. Dĩ nhiên, lúc đó ông không hiểu dụng ý của Chúa. Nhưng ít ra, ông cũng đã lên tiếng phản đối một việc mà theo cái nhìn thường tình, đó là điều không phải. Một bậc thầy hạ mình xuống rửa chân cho đám môn đệ. Các môn đệ khác có lẽ cũng có cùng ý nghĩ, nhưng đã không lên tiếng. Riêng ông Phi-e-rơ đã lên tiếng, và chúng ta thấy được tâm tình của ông. Đây cũng phải là tâm tình của chúng ta. Đó là cảm thấy khó chịu khi người khác phục vụ cho mình. Câu trả lời của Chúa Giê-xu trước lời phản đối của Phi-e-rơ là, hiện nay ngươi không biết việc ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Ý Chúa Giê-xu muốn nói là, ta rửa chân cho các ngươi là để dạy cho các ngươi một bài học. Bài học này có lẽ hôm nay các ngươi chưa hiểu, nhưng đến ngày các ngươi sẽ hiểu. Phi-e-rơ là người nóng tính, thẳng thắn. Chúa nói như vậy là đúng, nhưng ông vẫn không đồng ý. Có lẽ ông lý luận như sau. Con không cần hiểu gì cả. Con thấy đây là việc thầy không nên làm, nên xin thầy đừng làm. Và ông nói rằng, Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ. Dĩ nhiên, đó là quan niệm sai lầm của Phi-e-rơ, cần được sửa đổi. Nhưng một lần nữa, điểm đáng phục nơi Phi-e-rơ là giữ vững lập trường của mình, binh vực cho điều mình nghĩ là đúng. Qua kinh nghiệm của Phi-e-rơ, chúng ta cũng thấy rằng, có những điều chúng ta nghĩ là phải, là đúng theo ý của chúng ta. Nhưng dưới cái nhìn của Chúa thì khác. Và như vậy, chúng ta phải theo ý Chúa hơn là để cho những lý luận của chúng ta lấn át ý muốn của Chúa. Thấy sự cương quyết của Phi-e-rơ, Chúa Giê-xu cũng cương quyết và đánh đúng vào chỗ yếu của ông. Chúa nói, nếu ta không rửa chân cho ngươi, ngươi chẳng có phần gì với ta cả. Chúa Giêsu biết rằng không thể giải thích, cũng như không thể khuyên hay là bắt buộc Phi-e-rơ được. Chúa nói như vậy để cho ông không có lý do gì từ chối. Nhưng Phi-e-rơ đã phản ứng mạnh hơn điều Chúa mong đợi. Ông nói, lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa. Chúng ta thấy Phi-e-rơ đi từ cực đoan này đến cực đoan khác. Lúc đầu ông không chịu Chúa rửa chân, giờ đây ông lại đòi Chúa rửa chân, cả đầu, cả tay nữa. Chỉ vì câu nói của Chúa, nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi không có phần gì với ta cả. Phi-e-rơ là người thành thật và mau mắn. Lúc đầu không hiểu ý nghĩa của việc Chúa rửa chân thì ông từ chối. Đến khi Chúa nói rửa chân là có phần với Chúa thì ông đòi hỏi cho được nhiều. Phi-e-rơ thật là người nông nổi, nhưng thành thật. Và chính chúng ta lắm khi cũng hành động không khác gì Phi-e-rơ. Điều quan trọng vì vậy là chúng ta phải bình tâm suy nghĩ để biết rõ sự việc và ý nghĩa của sự việc để chúng ta có thể hành động đúng. Nếu không nắm vững vấn đề, chúng ta sẽ chỉ hành động theo cảm xúc hay bất cứ điều gì thôi thúc trong lòng, không phù hợp với ý của Chúa. Trước câu nói của Phi-e-rơ, Chúa Giê-xu lại phải giải thích. Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Trong câu chuyện này, từ đầu chí cuối, Phi-e-rơ đã không bao giờ thấy được điểm Chúa muốn dạy ông. Chúa Giê-xu muốn dạy cho các môn đệ bài học về khiêm nhường và phục vụ, nên Chúa đi rửa chân cho họ. Ông Phi-e-rơ thì chỉ thấy việc một ông thầy đi rửa chân cho học trò là điều vô lý nên ông phản đối. Dù giải thích thế nào, ông cũng không chịu. Đến khi Chúa nói về liên hệ giữa ông với Chúa qua việc rửa chân, ông lại muốn có thật nhiều về phần của mình. Phi-e-rơ đã không thấy được điều Chúa muốn trình bày. Và đúng như lời Chúa nói, về sau ông mới biết. Đọc hai lá thư của sứ đồ Phi-e-rơ viết cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất, chúng ta mới thấy được tâm tình của ông và bài học khiêm nhường và phục vụ lúc ấy mới thật thấm thía. Ngày nay cũng vậy, lắm khi chúng ta không hiểu được những biến chuyển trong đời sống. Nhưng Chúa đã cho những điều đó xảy ra để chúng ta học được những bài học cần thiết. Bài học rửa chân có lẽ sẽ không bao giờ phai mờ trong trí óc của các môn đệ của Chúa Giê-xu, và nhất là đối với Phi-e-rơ. Có nhiều điều ngày nay chúng ta cũng không hiểu, nhưng tương lai sẽ cho chúng ta thấy được những điều mà chúng ta không ngờ. Ý nghĩa của việc Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đệ là bài học phục vụ, như lời Chúa nói. Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa. Các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là Chúa, là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi.
Thank you. Chúa, có bao giờ con thấy Chúa?